6. Chúng ta lại hội đủ duyên lành cùng nhau chia sẻ về giáo lý của Đức Phật. Thì hôm nay chúng ta học tiếp vào cái phần bài cũ vừa rồi. Thì bài cũ như thế này có nghĩa là khi ăn 3 muỗng cơm thứ tự đó, thứ nhất là sơ chỉ nguyện đoạn nhất thiết ác, nhị chỉ nguyện tu nhất thiết thiện, tam chỉ thệ độ nhất thiết chúng sanh. Thì trước khi mà đi qua phần bài cũ này, tôi xin hỏi quý Phật, quý thầy nha, có nghĩa là trong lúc mình thọ giới sa di á, quý thầy nhớ cái đoạn nào không? Có nghĩa là vị giới sư ngồi ở trên này nói với mình như thế này: ông có phải là tặc tăng xuất gia không? Thì quý thầy với này nói sao? Nhớ đoạn đó không? Hả? Mình nói như mô Phật không? Nhớ đoạn đó không? Rồi hỏi tiếp: ông có phải là người trốn nợ đi xuất gia không? Thì quý thầy nói như thế này: dạ không. Rồi hỏi: ông có phải là người đầy tớ mà đi xuất gia không? Thì quý thầy cũng nói không. Tất cả những cái gì mà giới sư nói ra mà mình có thì mình nói có, mà không thì mình nói không, thì giới mới thành tựu được, đồng ý không? Như vậy quý thầy là không phải là người trốn nợ đi tu, không phải là vì một hoàn cảnh nào đi tu hết. Như vậy mình phải nghiệm lại nha, mình vì cái gì mình đi tu, đồng ý không? Có nghĩa mình phải nghiệm lại hàng ngày là mình vì cái gì mình đi tu, vì cái gì hả? Tức là chúng ta vì một con đường cao thượng tối thượng của mười phương chư Phật nên chúng ta đi tu, phải không? Cho nên bây giờ nói nè, thiền sư các vị mà cổ đức thường nói á, là nếu mà chúng ta khéo một chút á, là biến nắm đất thành vàng ròng mà quậy sông dài thành tô lạc có lý do. Nắm đất là nắm gì? Nắm đất có nghĩa là các ngài nói là ngay cái thân ngũ quẩn của mình nè, nếu mà khéo á, thì thành vàng ròng, mà không khéo thành gì? Mình phải nghiệm chứ. Có nghĩa là chư Phật chư Tổ đều khẳng định rằng nếu chúng ta muốn thành tựu được cái quả vị giác ngộ tối thượng đó thì chúng ta phải đi trên con đường lộ trình giới, định và tuệ, phải không? Còn quậy sông dài thành tô lạc là gì? Có nghĩa là trong thân của mình là đầy đủ nè. Đầy đủ gì? Tham sân si mạn nghi ác kiến đầy dẫy hết. Mà bây giờ chúng ta muốn khéo á, chúng ta tu á, thì cũng chính ngay cái dục vọng điên đảo đó mà thành gì? Thành đề hộ, thành tô lạc. Có nghĩa là nhờ chúng ta giữ được giới, sanh định mà phát tệ. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên á, tại sao mà chúng ta lúc mà uống nước á, lại không nguyện đoạn nhất thiết ác mà lại phải chờ ăn cơm, phải không? Có nghĩa là mình học á, trong giáo lý của Phật, quý thầy phải nhớ, mình học mình phải chiêm nghiệm. Tại sao trong lúc mình uống nước mình không có nói như thế này: một hớp nước thứ nhất nguyện đoạn nhất thiết ác, mà là phải chờ ăn cơm? Nó có lý trong đó chứ, phải không? Đồng ý không? Có nghĩa là trong lúc ăn là chúng ta hiện hữu về các pháp. Có nghĩa là chúng ta phải phát nguyện như thế này: con nguyện từ đây cho đến gì? Đến gì? Đến cuối đời và mãi mãi về sau nữa, chừng nào thành Phật. thì con khẳng định rằng con cố gắng hay là con tinh tấn để mà dứt hết tất cả ác, có nghĩa là hằng dứt tất cả điều ác luôn. Như vậy đây chúng ta khẳng định rằng điều ác đó là điều ác gì? À biết không? Điều ác gì? Có nghĩa là ở trong đây á, chư Phật chư Tổ dạy mình như thế này, nguyện dứt tất cả ác, có nghĩa là một là gì? Một là sát sanh, hai là trộm cướp, ba là dâm dục, bốn là nói dối, năm là uống rượu. Bây giờ tôi nêu năm hết căn bản thôi cho quý thầy thấy cái chỗ này nè. Chẳng hạn như mình nói là không sát sanh, mình tu rồi có sát sanh không? Quý thầy thấy có sát sanh không? Nghiệm đi. Có không? Bảo đảm là không rồi. Nhưng mà có những lúc chúng ta sát sanh như thế này, chẳng hạn như một lời nói mà mình nói không có ái ngữ, phải không? Mình nói đến cho xúc não đến người khác, chính cái điểm đó là mình đang sát sanh. Người đó bị gì? Người đó bị gì quý thầy biết không? Hả? Người đó bị xúc não nè, người đó tu không được, là chính trong giờ phút thực tại đó mình cũng đang là sát sanh. Mình đi sâu vô thiền mình mới thấy. Rồi cái điểm thứ hai nữa, chẳng hạn như tôi nói quý thầy, tôi đã từng nói với thầy rồi, tôi nêu lên cái giới á, quý thầy giữ được không giữ là không ăn nhầm gì tôi hết á, không dính giới. Mà bổn phận tôi dạy giới là tôi phải nêu lên. Mà có gì mà quý thầy làm ác quý thầy không biết nè. Chẳng hạn như á, số này á, là cái giờ đó quý thầy không được ăn. Trong luật có nói rõ ràng phải không? Quý thầy ăn á, là mình phải hổ thẹn lắm. Mình hổ thẹn tôi đã từng nói mà. Chẳng hạn như mình làm việc mình ăn, nhưng mà trong lúc ăn mình hổ thẹn, giống như nuôi cái bệnh ghẻ lở này. Cái đó là cho phép, trong giới quý thầy đó cho phép đó, nhớ không? Nhưng mà trong lúc quý thầy nói như thế này nè, vậy gì vậy chứ giữ sao được, quý thầy cứ ăn không có gì hết. Chính cái đó là gì? Là quý thầy sát sanh, là phá kiến cho cái người kế bên. Có nghĩa là mình tu không được, mình giữ giới không được, mà mình phá giới cho người khác. Đó gọi là gì? Đó gọi là chưa dứt các điều ác. Đi sâu mới thấy. Rồi sao nữa? Rồi mình thấy người ta giỏi hơn mình, người ta được hạnh phúc, người ta an ổn, mình sanh cái tâm tập đó lên. Đó là gì? Đó là cái tội trộm cướp. Đi sâu mới thấy nhà thiền rất là hay. Rồi sao nữa? Quý thầy thấy nè, trong kinh Pháp Cú kể lại rất là rõ, một thầy tỳ kheo đi khất thực luôn luôn là đi sau lưng có một người phụ nữ, cho nên ông khất thực cũng được. Và ông đi vào phòng cũng có một người phụ nữ đi vào ông nữa, mà tất cả người dân trong thành phố, trong cái kinh thành Xá Huệ đó đều thấy hết. Rồi ông bỏ cái thành phố này qua cái thành phố nọ cũng là như thế nữa. Mà ông vào phòng ông rồi thì chư tăng thấy rất là rõ có một phụ nữ vào cái phòng ông. Thì câu chuyện này đến tai Đức Phật, Phật nói không có gì lạ hết. Phật nói kể lại là trong cái thời quá khứ á, có hai tỳ kheo tu chung với nhau rất là thân thiện, thân lắm. Thì một hôm cái vị trời này mới nhìn xuống mới thấy, mới sanh cái tâm tật đố lên, mới muốn chia rẽ hai vị thầy tỳ kheo này. Cho nên một hôm trên đường đi Bồ Tát á, thì cái ông thầy tỳ kheo thứ nhất á, ông mới đau tiểu quá, ông mới vào cái bụi rậm ông tiểu á, thì cái vị chư thiên này mới hóa thành một người phụ nữ từ trong bụi rậm đi ra kéo cái quần lên. Thì cái ông thầy bạn này, ông ấy đinh ninh rằng cái ông thầy này, tức là người bạn của mình á, là đã phạm giới cái người phụ nữ này rồi. Cho nên từ đó hai người có cái nội kết với nhau là không còn hòa thuận với nhau nữa. Thì Phật nói do cái nhân mà cái ông chư thiên này nè, ông sanh cái tâm tật đố, sanh tâm ích kỷ, cho nên bây giờ ông tái sanh về cái cõi nào bất cứ đều có cái hình bóng người phụ nữ đi sau lưng. Đó quý thầy thấy không? Có nghĩa là trong Di Thức Học nói một tâm niệm xấu ác mình vừa dấy lên, nếu chúng ta không chịu chuyển hóa nó đó, thì nó mất không? Không có mất. Nó nằm yên đó, đủ nhân, đủ duyên, đủ thời, đủ quả, nó tác động lớn đến mình. Mình tu mình phải nghiệm cái điểm đó. Cho nên tôi kể cho quý thầy một câu chuyện ở bên Mỹ. Có một người mẹ mà nuôi ba đứa con, cho nên cuộc sống nó cũng hơi chật vật, đòi hay bực lắm. Thì một lần mà nó khóc lên cái, bà nói mày mà khóc nữa là ta sẽ giết mày á. Một lần gì, hai lần gì, nhiều lần như thế, thì một hôm quả tình bà vô mà bóp cổ chết ba đứa luôn. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là một niệm xấu ác vừa nổi lên mà không biết cách chuyển hóa, thì đủ nhân, đủ duyên, đủ thời, đủ quả, nó tác động đến đến hành động. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là từng cái ý niệm chúng ta phải hằng đoạn giúp. Đó. Cho nên trong mà cổ đức các ngài thường nói là ninh động thiên gian thủy, bất động đạo nhân tâm. Có nghĩa là thà khấy động nước ngàn con sông, chẳng động tâm người tu hành. Có nghĩa là quý thầy cho quý thầy luôn, xuống như dòng sông khấy động bao nhiêu cũng được á, nhưng mà đừng có quậy phá cái tâm người tu hành. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là chẳng hạn như mình nói một cái lời đó ra, cái người huynh đệ mình kế bên họ không thích, họ không thích cái lời nói đó, là chính trong lúc đó là mình gì? Là phá kiến, là phạm giới. Đó là con đường đi đến khổ đau, chứ không phải con đường đi đến an vui và hạnh phúc. Con đường đó không phải con đường hướng thượng. Quý thầy nhớ đến nó. Cho nên mình giữ giới được thì tốt, còn không giữ giới được mà mình cố tình mình làm cho người khác phạm á, đó là gì quý thầy biết không? Hồi bữa tôi thường nói đó, đó là phá kiến. Mà phá kiến ở đây là nặng hơn là cái phá giới. Có nghĩa là mình xúi người ta, mình nói cứ làm đi, không có sao gì hết á, tôi chịu cho, ai chịu cho mình? Giới là ai nói? Quý thầy nghiệm đây, giới là chỉ có Phật nói thôi, chư tổ không được quyền nói giới nha. Chỉ có mười phương chư Phật mới nói giới ra thôi. Giống như một vị quốc vương ban luật hành ra ở trong một đất nước này, còn các vị mà đại thần, kể cả tể tướng luôn, không bao giờ được phép ban luật hành. Quý thầy nhớ kỹ điểm đó. Cho nên chỉ có vu pháp mới ban ra được cái lệnh đó. Thì ở đây cũng vậy, giới là lời của Phật. Dù cho mình biết người đó tu hành đàng hoàng đó, mà người đó nói sai lời của Phật thôi, chúng ta cũng đừng có tin. Phật nói rõ ràng này, này Kamala, đừng tin những gì truyền thống để lại, đừng tin những gì kinh điển, đừng tin những gì của bậc đạo sư nói lại, mà hãy tin những gì ông làm, ông cảm thấy ông được an ổn hạnh phúc. Đó, cái điều đó ông phải tin rõ ràng. Cho nên chúng ta tu là chúng ta phải nắm bắt được chỗ đó. Cho nên mình thấy cái nhân quả rất là dễ sợ. Chỉ cần một niệm giấy ác mình vừa giấy lên thôi, mình không chuyển hóa thì chắc chắn nó sẽ tác động đến thân mình. Trong Tinh Quang Thiền Thoại cái kể lại á, là thiền sư Tông Tuệ lúc mà còn sa di á, thì thầy ông ấy sai ông ra chợ mua đồ. Thì ông đi ngang tới chợ thì có một bà già này, bà bán một rổ cá, thì con cá nó nhảy vào cái rổ đó. Thì ông tiện tay á, lúc đó ông tiện tay ông đánh chết con cá. Quý thầy thấy á, tự nhiên mà tại sao thiền sư Thông Tuệ này lúc còn sa di đã đánh chết con cá? Là do hàng ngày niệm khởi lên mà không biết cách chuyển hóa, cho nên bây giờ tác động đến tự nhiên giết con cá. Thì sau khi mà giết con cá rồi á, thì một thời gian lớn lên, ngài ra làm trụ trì. Thì một hôm ngài họp hết tất cả đại chúng, ngài nói như thế này: một công án 30 năm chính hôm nay khế hợp. Thì lúc này đại chúng rất đổi ngạc nhiên, thì ngài nói trưa nay thì các ông sẽ biết. Thì quả nhiên đúng giờ ngọ, ngài ngồi xếp bằng lại là ngồi thiền định á. Thì tự nhiên đằng xa có một vị tướng quân tên là Trương Lăng, ông giận dữ lắm, đi ngang qua. Thì đi ngang qua, ông rút kiếm và ông định vô giết thiền sư. Thì thiền sư nói sao? Ta đã đợi ông đã lâu rồi. Thì lúc này ông vị tướng ngạc nhiên lắm, ông nói là con á là cũng lạ, mà hòa thượng cũng lạ, tại sao hòa thượng nói con đợi con đã lâu? Thì ngài mới cởi ra, 30 năm về trước là đã giết con cá, mà con cá này chính là ông đó. Ngày xưa ta tiện tay đã đánh chết con cá do cái nhân duyên, cái túc duyên. Bây giờ ông tái sanh làm người và ông trưởng thành lên và ông thành một vị tướng, cho nên bây giờ cái nhân duyên ngày hôm nay ta đến ta đón ông để mà trả món nợ này. Thì sau khi nghe như thế rồi thì vị tướng này mới thấy là ân oán nó kết chặt nhiều đời, thôi thà rằng mình đứng tại chỗ. Cái vị này tu cũng rất là nghiêm mặt, tức là cái vị tướng quân này tu cũng rất là miên mật, cho nên đứng yên một chỗ rồi tịch luôn. Thì lúc này ngài mới làm một bài kệ như thế này: 30 năm trôi dạt bao phan đổi tướng hình, ai ngờ hôm nay gặp liền đó giải quán xương. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là mình cố ý hay là vô tình không biết mà giết con cá thôi, mà bây giờ cái vị này thành tướng quân tìm đến mình để mà trả món nợ xưa. Quý thầy thấy không? Thành ra mình thấy nè, trong cuộc sống giữa đời thường này, quý thầy kinh nghiệm chứ tôi không biết, nhưng mà bản thân chúng tôi kinh nghiệm luôn, là mình vào chùa hay là vào thiền viện á, có những huynh đệ mình không bao giờ là gì, mình không bao giờ gây quán với người đó, mà có những lúc họ nhìn mình giống như họ muốn ăn thịt mình vậy, là mình biết là nhiều kiếp mình với người đó là ân quán nhiều đời. Thành ra chúng ta phải tìm cách chuyển hóa. Tìm cách chuyển hóa như thế nào? Có nghĩa là mình gặp duyên á, một là mình tránh, hai là mình tìm cách gì đó mình giúp đỡ người đó, cái thứ ba nữa quý thầy ngồi thiền tụng kinh sám hối, mình hồi hướng cái công đức tu hành này hồi hướng đến cái người đó, thì quả may cái gì, cái quan ân quán nhiều đời nó hết. Chính chúng tôi đã làm một sự luôn, chẳng hạn như tôi ra làm một sự ở bên đó đó, hòa thượng đưa qua đó, rõ ràng mình thấy đúng là cái nghiệp duyên của mình,
Chẳng hạn như ở đây nè, quý thầy thấy ở đây sướng không? Quý thầy thấy ở đây rất là sướng phải không? Có nghĩa là ăn uống cũng đều có chi khổ lo hết, đồng ý không? Rồi sao nữa? Đồ ăn thức uống lúc nào cũng nóng hết. Còn chúng tôi qua đó không được như vậy. Tức là Phật tử ta mua đồ lên á, là 7 ngày bỏ tủ lạnh ăn, có nhiều bữa đem tàu hũ ra hả là nó chảy nước luôn, mà cũng phải ráng rửa mà ăn. Rõ ràng mà ngồi trong tiết á, lạnh 6 tháng trời luôn, ngồi có một mình gì đó mà đâu phải sung sướng gì đâu. Là nhiều sự việc nó đến mà mình thấy giống như là mình thiếu nợ, mà may là thiếu nợ gì biết quý thầy biết không? Biết thiếu nợ gì không? Giống như Lục Tổ á, Lục Tổ mà hành xương đến thích khách á, nói là ta thiếu nợ tiền ông chứ không phải thiếu nợ mạng, cho nên là đưa mấy lạng vàng cho nên không có gì, chém cung đức. Còn đây mình không như Lục Tổ mà mình sao? Mình biết là mình may á, là mình thiếu nợ tiền, chứ mình mà thiếu nợ mạng là cũng chết. Thành ra thiếu nợ tiền là chúng tôi thấy rất là rõ, có nghĩa là mình đi giảng đâu xa bất cứ mà người ta cúng dường như thế nào đó là mình phải về sao đưa những người Phật tử đó hết, chứ mình không giữ gì hết á. Mà đưa nhiều khi họ cũng vui nữa, là chính mình biết là cái nghiệp quả của mình. Mà hay một điểm nha, vừa dứt nợ cái tự nhiên là mình đi về chứ mình ở nữa. Tại sao mình đi vòng vòng ở miền Tây Nam Bộ rồi tự nhiên mình chạy qua đó làm chi? Mà rất là xa, có nghĩa là cái nghiệp á, mình không bao giờ trốn được. Nhưng mà lúc đó mình phải biết cách chuyển hóa nghiệp như thế nào. Có nghĩa là mình phải tu nhiều hơn là lúc ở trong thiền viện, ở với huynh đệ. Có nghĩa là mình phải sám hối, mình tu tập như nào để mình biết cách chuyển hóa. Là hằng dứt tất cả ác, có nghĩa mình biết như thế rồi mình không khởi niệm ác với người đó nữa, mà mình luôn luôn hồi hướng cái công đức tu tập mình cho cái người đó, thì sao? Thì tự nhiên cái nghiệp mình, cái nghiệp quả mình mới bớt. Mà ra ngoài quý thầy mới thấy cái nghiệp ghê gớm lắm, chứ không phải chuyện đơn giản. Mình mới tu mình thấy hết, nhưng mà mình tu một thời gian mình thấy cái nghiệp quả đó. Rồi quý thầy nhớ nè, chẳng hạn như trong huynh đệ nhiều khi họ làm xúc não quý thầy, quý thầy nhớ đừng giấy niệm ác nha. Quý thầy mà vừa giấy niệm ác lên á, thành đó, nó thành thành gì? Nó chưa thành quả đâu. Nhưng mà cái kiếp hiện tại này nó chưa trổ ra, thì mai kia á, mà nó trổ ra rồi á, mà mình tu á, mà sanh làm người mà mình không có còn nhớ đường nữa, mình làm quan, làm quân gì là chết, hai người gặp lại đó. Nhớ kỹ điểm đó. Quý thầy nhớ cái đoạn mà Tam Quốc Chí không? Nhớ cái đoạn mà Quan Công đó. Quan Công mà đi qua, mà lúc mà Quan Công mà phò nhị tẩu á, đi qua năm thành mà chém sáu tướng á, nhớ không? Lúc đó quý thầy thấy gieo nhân chưa? Giết người là gieo nhân rồi, nhưng mà chưa có chỗ quả thôi. Thì đúng nhân đúng duyên, Quan Công rất là giỏi, nhưng mà bị gì? Bị ai giết? Bị Lữ Mông giết á, mà Lữ Mông dở ẻ kìa, mà cũng phải giết. Giết chặt đầu ông rồi, sau khi mà chặt đầu ông rồi thì ông luôn luôn trong cái tích chuyện á, có những cái đoạn chuyện á, là ông luôn luôn là ông chết rồi, nhưng mà cái thần thức của ông là luôn luôn ông nói như thế này: bớ người ta trả đầu cho ta. Ông đi ông kêu vậy, mà sáng trăng mà mờ mờ ảo ảo, ngồi trên lưng ngựa cũng xích thố cởi ông đi ông kêu. Có nghĩa là ân quán giang hồ chưa có dứt được. Thì cuối cùng một hôm gặp thiền sư Nghĩa Tịnh á, hai thị như thế này: ông qua thành á, năm ải ông chém sáu tướng, như vậy những cái đầu đó ai đòi ông? Ông giết người mà đến mức độ mà qua năm ải là chém sáu tướng, như vậy sáu người này đòi ai? Thì lúc này ông sực tỉnh được, và thiền sư khai thị cho ông, và ông biết được quy y với Phật pháp. Cho nên mình thấy trong Già Lam thường thường nói là Quan Công là tức là hộ pháp, thần hộ pháp trong chùa. Ở chùa mình có những cái bên chùa Tịnh Độ là thường thường thờ bên tay phải. Với thầy vào chùa qua cái hậu liêu thấy bên tay phải đó, nó có những cái tích như thế vậy. Như vậy chúng ta thấy được rằng tuy rằng Quan Công á, ở trong sử sách có nói là ngài là một người gì, một người khí tuyết của bậc trượng phu, có nghĩa là giết người mà rớt nữa rồi không bao giờ giết, cho nên sau này mới được phong thần đó, phải không? Có nghĩa là một con người rất là trượng phu, một khi mà đánh với ai mà rớt xuống ngựa rồi không bao giờ đánh. Nhưng mà sao tu về gì, về nhân đạo, cho nên vẫn còn thấy người giết và vẫn còn thấy mình trả nợ. Còn đây mình thấy cái người mà tu Phật nè, có nghĩa là Tổ Phi Lai á, một hôm ngài ngồi thiền tự nhiên ngài thấy Tổ Việt Nam mình nè, ngồi thiền ngài thấy là trong cái thời mà quá khứ ngài đã từng là tướng của nhà Nguyễn, ngài giết rất là nhiều người. Thì sau khi xả thiền ra, ngài nói với ông chỉ sự á, mai này mà tôi có sự việc thì xảy ra đó, ông nhớ ông đừng có can thiệp hết, đó là cái nghiệp của tôi phải trả. Đây là cái một vị hòa thượng mà cởi lại giảng luôn nha, cởi lại luôn, quý thầy coi trong báo Giác Ngộ thấy á, phải không? Có nghĩa là mai kia mà tôi lỡ cái bị cái gì ông đừng có ngăn cản. Thì cuối cùng á, rồi bên kia giặc miên nó tràn qua, nó hay chặt đầu những người đó. Thì cái ông Phật tử này, ông làm công quả trong chùa á. Cái một hôm sách cái rựa vô, ông nói bây giờ nếu mà con không chặt đầu tổ thì mấy người khác kia chặt đầu thì cũng vậy thôi. Cái ông nói thì được, đưa cổ ra cho chặt. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là ngài ngồi thiền, ngài thấy là kiếp trước ngài đã từng là tướng của nhà Nghiễm, đi đánh những cái trận bạc ở bên đó. Bây giờ mình phải trả nghiệp này. Nhưng mà ngài trả là rất là vui vẻ. Ngài biết là mình luôn luôn hằng dứt tất cả việc ác, bây giờ một kiếp này trả cho xong, rồi tiếp tục trên con đường Bồ Tát đạo nữa. Như vậy bây giờ chúng ta biết được rồi thì chúng ta phải tránh, phải không? Tức là chúng ta biết được cái việc đó rồi, chúng ta không bao giờ giấy niệm ác lên nữa. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên nó có đủ nhân đủ duyên. Mà quý thầy vào thất rồi, tự nhiên quý thầy biết mình là ai liền à, biết liền à. Mà biết được rồi mình phải tu như thế nào. Đó, quý thầy thấy có một mạng người mà như thế vậy. Còn bây giờ trong vô lượng kiếp mình gieo nghiệp ác rất là nhiều. Và có những sự việc mà huynh đệ mà họ mà đụng mình á, cái chuyện là chuyện thường. Biết đâu hồi xưa mình không giết người ta rồi, rõ ràng. Cho nên có những sự việc đến với mình buồn, mình khổ, mình muốn bỏ chúng mình đi, cái chuyện đó chuyện chập. Mình đã từng nhiều đời nhiều kiếp mình gây oan trái người ta, bây giờ nhân quả nó trổ ra. Nhưng mà may cái một điều là cái sự thù oán này mà ở trong đạo, cho nên nó không xảy ra sự chém giết, chỉ là trợn mắt rồi liếc qua liếc lại cái dính dáng. Quý thầy ra ngoài làm việc rất nhiều khi là luộc quý thầy luôn á, rõ ràng. Cho nên mình thấy được như thế rồi, quý thầy cố gắng làm như thế nào đó hằng dứt tất cả những việc ác là cái chỗ đó. Đó, quý thầy thấy trong cái tu hành rất là hay. Mà cái sự vi diệu này, quý thầy đủ nhân đủ duyên vào thất một thời gian 3 tháng trở lên, mình thấy rõ được cái nghiệp tập của mình. Nghiệp tập của mình, mình làm như thế nào đó thì tự nhiên trong này á, gọi là automatic đó, biết hết. Biết rõ hết là do quý thầy thiền tập mà đi trên con đường giới định và tuệ. Một người mà giữ giới thanh tịnh mà phối hợp cái thiền này nữa là giống như là gì? Chim mà có hai cánh vậy, quý thầy không tin. Tu đi một thời gian sẽ thấy. Cái vi diệu màu nhiệm là tự bản thân người đó thấy. Ở đây tôi không phải ức thiết, nhưng mà chính bản thân chúng tôi đã nghiệm qua. Một khi mà quý thầy giữ giới được thanh tịnh rồi, có cái tâm tu tập về thiền định nữa, là khác hơn những vị giới sư khác. Những vị giới sư khác đó là họ chỉ chuyên về giới thôi, họ giữ giới thôi, nhưng mà họ không có cái pháp hành về thiền định. Còn ở đây mình kiêm hai cái luôn, vừa giữ giới mà kiêm thiền định nữa. Giống như mà một vị dũng tướng ra trận mà được cây thanh long đồ long đao, phải không? Mà được gì nữa, ngựa xích thố nữa. Tức là đi ra trận phải nói đi đánh đầu thắng đó. Có nghĩa là những giặc phiền não, những giặc tham sân si là quý thầy nhờ giới định và tuệ. Phải đi trên cái lộ trình này thì quý thầy mới thấy được cái kết quả. Mà bây giờ quý thầy nghiệm này nè, mình gieo rắc cái tội lỗi không biết bao nhiêu. Chẳng hạn như trong cái thời quá khứ tệ lắm, quý thầy cũng đã từng là tướng rồi chứ. Còn có cho mình trải luân hồi nhiều kiếp, mà trong kinh Phật nói một vị mà chứng A-la-hán rồi, các ngài nhìn lại cái kiếp quá khứ không dám nhìn nữa, thì thấy mình đã từng là tướng, là vua, là gì đã giết không biết bao nhiêu người. Cho nên người xưa nói là nhất tướng công thành vạn cốt khô. Có nghĩa là một người tướng mà thành tựu là muôn cái đầu lâu nó phải bỏ ra cái chiến trường, giết không biết bao nhiêu người mới thành tướng được. Đồng ý không? Chứ nghĩa là giết người rất là nhiều. Như vậy bây giờ chúng ta thấy được chúng ta để làm gì? Mình thấy được mình làm gì, ai biết.